Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Lan Hương xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 3 năm 2017, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 22 và 25 mét. Nửa đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình hôm nay của Ban Việt ngữ có các bài đáng chú ý sau đây. Chia sẻ của những người bạn về hai nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Quốc tế kêu gọi trả tự do cho những nữ hoạt động nhân quyền. Câu chuyện của những người phụ nữ thành công trên đất Mỹ sẽ tiếp nối chương trình tối nay của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Và cuối cùng, mời quý thính giả đón nghe chuyên mục Tạp chí Sức Khỏe, tuần này xoay quanh chủ đề Những bệnh phụ nữ cần biết để phòng tránh. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị đón nghe phần tin tức.
Việt Hà và Hỏa gửi đến quý thính giả bản tin chi tiết, thưa quý vị. Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vào lúc 10 giờ 45 phút sáng mùng 7 tháng 3, khiến hai công nhân bị bỏng nhẹ. Nhà máy này đặt ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do công nhân thi công của nhà thầu trong quá trình hàn lắp ghép thiết bị đường ống gần hệ thống khử SOX, còn gọi là hệ thống FGD, trong đường khói thoát, đã gây tia lửa bắn vào các bảo ôn bao bọc hệ thống FGD, gây cháy bảo ôn. Khói và lửa của đám cháy đã thoát ra ngoài theo đường ống khói nhà máy, gây nên hiện tượng cháy. EVN cho biết, sự cố cháy không có thiệt hại nào về người, thiệt hại về thiết bị đang được nhà thầu kiểm tra và xác định cụ thể. Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư. Dự án chính thức khởi công vào tháng 3 năm 2014. Với hai tổ máy có công suất đạt 1.200 MW, dự kiến nhà máy sẽ đưa tổ máy số 1 vào vận hành trong tháng 12 năm nay.
Hồi tháng 4 năm ngoái, hàng trăm người dân ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã biểu tình phản đối công trường nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 xả bụi xỉ than gây ô nhiễm môi trường. Các cuộc biểu tình ôn hòa bắt đầu hôm 14 tháng 4 đã leo thang thành bạo lực vào ngày 15 tháng 4 và gây tắc nghẽn giao thông trên quốc lộ 1A. Báo chí trong nước lúc đó đưa tin người dân dùng gạch đá và bom xăng tự chế để ném vào lực lượng cảnh sát cơ động được điều đến để giải tán đám đông. Lực lượng an ninh đã đáp trả bằng lựu đạn và hơi cay. Nhiều người đã bị thương trong vụ đụng độ. Cuộc biểu tình chấm dứt vào đêm ngày 15 tháng 4. Báo điện tử chính phủ sau đó cho biết người dân đã giải tán sau khi được cơ quan chức năng thuyết phục. Hồi giữa tháng 12 vừa qua, Tòa án Nhân dân huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa xét xử 12 người vì tội gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Đây là những người đã tham gia vụ biểu tình hôm 14 và 15 tháng 4. Những người này sau đó bị tuyên phạt từ 6 đến 9 tháng tù, có 5 người trong số này được hưởng án treo.
Có khoảng 900 triệu người ở 16 nước thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương được cho rằng đã phải trả tiền đút lót để nhận được các dịch vụ công. Nếu tính theo tỷ lệ người dân trong khu vực, thì cứ 4 người có hơn 1 người phải trả tiền tham nhũng. Báo cáo mới của tổ chức minh bạch quốc tế Transparency International có trụ sở tại Berlin, Đức công bố như vậy vào ngày 7 tháng 3. Để có báo cáo này, tổ chức minh bạch quốc tế đã hỏi 22.000 người trong khu vực về kinh nghiệm của họ đã trải qua với tham nhũng. Theo báo cáo, chỉ có một trong số 5 người được hỏi cho rằng mức độ tham nhũng đã giảm, trong khi một nửa số người trả lời chính phủ đã không làm tốt công tác chống tham nhũng. 38% những người nghèo nhất được hỏi nói rằng họ đã phải trả tiền tham nhũng. Tỷ lệ này cao hơn so với ở các nhóm người có thu nhập cao hơn. Cũng theo báo cáo, cảnh sát đứng đầu khu vực công đòi tiền đút lót nhiều nhất. Khoảng dưới 1/3 số người được hỏi nói rằng họ đã phải làm việc với cảnh sát trong vòng 12 tháng qua và phải trả tiền hối lộ. Theo bản đồ do Transparency International cung cấp, Việt Nam có tỷ lệ tham nhũng là 65%.
Báo cáo Nhân quyền 2016 của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 3 tháng 3 cho biết hiện Việt Nam vẫn giam giữ 94 tù nhân chính trị tính cho đến ngày 16 tháng 12 năm ngoái. Con số này vào cuối năm 2015 là 95 người. Hà Nội từ trước đến nay vẫn luôn khẳng định không có tù nhân chính trị ở Việt Nam, nhưng lại không cho phép các tổ chức nhân quyền quốc tế được tiếp xúc với những người này. Cũng theo báo cáo, trong năm 2016, chính phủ Việt Nam đã kết án tù 12 nhà hoạt động xã hội vì họ đã thực hiện quyền của mình một cách ôn hòa. Các tội danh mà Hà Nội thường áp dụng với những người này là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện các hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân, tuyên truyền chống nhà nước. Hoa Kỳ cũng cáo buộc Việt Nam không cho phép các luật sư bào chữa được gặp thân nhân của mình trước phiên tòa để chuẩn bị bào chữa, ngăn cản họ tiếp cận hồ sơ để làm bằng chứng trước phiên tòa.
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 năm nay, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam có trụ sở tại Paris, Pháp, vào ngày 7 tháng 3 ra thông cáo lên án chính phủ Việt Nam bỏ tù đối xử bất công đối với phụ nữ. Thông cáo viết phụ nữ Việt Nam vẫn tiếp tục phải trả giá đắt khi thực hiện các quyền làm người của mình. Họ là những người bảo vệ nhân quyền, blogger, nhà báo mạng, các nhà hoạt động xã hội về quyền đất đai và quyền của người lao động, những người bất đồng chính kiến về chính trị và tôn giáo. Những phụ nữ này luôn là đối tượng bị tấn công, sách nhiễu, đe dọa, bắt bớ vô căn cứ và đối xử tàn tệ trong tù. Thông cáo đã nêu ra tên của 5 phụ nữ hoạt động xã hội và nhân quyền nổi bật bị chính quyền Việt Nam bắt giữ và cầm tù từ nhiều năm qua, bao gồm blogger Mẹ Nắm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nhà hoạt động xã hội Trần Thị Nga, bà Trần Thị Thúy tín đồ Hòa Hảo và là nhà hoạt động về quyền đất đai, blogger Lê Thu Hà, người cùng bị bắt với luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài năm 2015, và cô Nguyễn Thị Minh Thúy, người kết án đồng thời với blogger Nguyễn Hữu Vinh hồi năm ngoái về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Thông cáo cũng nêu tên của nhà báo mạng blogger Phạm Đoan Trang, người đã bị đe dọa và sách nhiễu khi đến gặp phái đoàn của Quốc hội Liên minh châu Âu hồi tháng 2 vừa qua, để đề cập đến vấn đề nhân quyền Việt Nam. Ủy ban kêu gọi Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho những phụ nữ hoạt động ôn hòa vì quyền con người, thay đổi các điều luật mơ hồ trong bộ luật hình sự dùng để buộc tội người dân, thực hiện đổi mới chính trị cho phép đa đảng và tất cả phụ nữ được tham gia vào các quá trình phát triển kinh tế, xã hội và chính trị.
Một bức thư ngỏ của tổ chức Pan America vừa được đưa lên mạng kêu gọi mọi người ký tên để đòi tự do cho blogger Anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy. Bức thư được gửi đến Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí cùng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thăng Long và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân. Bức thư bày tỏ sự quan ngại về phiên tòa kết tội blogger Nguyễn Hữu Vinh và cô Nguyễn Thị Minh Thúy và đề nghị những người nhận thư kháng cáo lên tòa án tối cao để xóa bản án. Trong phiên tòa hôm 23 tháng 3 năm ngoái, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt blogger Nguyễn Hữu Vinh 5 năm tù, cô Nguyễn Thị Minh Thúy 3 năm tù vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước theo Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Phiên tòa phúc thẩm vào tháng 9 cùng năm đã tuyên y án. Pan America cho rằng blogger Nguyễn Hữu Vinh và cô Nguyễn Thị Minh Thúy đã bị bỏ tù và kết án vì thực hiện các quyền tự do bày tỏ ý kiến theo tuyên bố chung về nhân quyền và Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã phê chuẩn. Đây cũng là các quyền mà Hiến pháp Việt Nam đảm bảo cho người dân.
Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull hôm nay lên tiếng cho biết nước Úc muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Indonesia trong vấn đề an ninh hàng hải. Tuy nhiên, chưa có kế hoạch tập trận chung giữa hai phía tại khu vực Biển Đông. Phát biểu của Thủ tướng Malcolm Turnbull được đưa ra với báo giới khi ông đang có mặt tại thủ đô Jakarta của Indonesia tham dự thượng đỉnh nhóm 21 quốc gia thành viên Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương, IORA. Theo Thủ tướng Australia, thì cam kết của Canberra là tăng cường hợp tác với các nước khác trong vấn đề an ninh hàng hải. Do đó, hai nước Úc và Indonesia bàn thảo hợp tác phối hợp thêm, chứ chưa có gì khác. Australia công khai quan điểm không đứng về phía nào trong tranh chấp lãnh hải tại khu vực Biển Đông. Tuy vậy, Canberra ủng hộ hoạt động bảo vệ tự do hàng hải do Hoa Kỳ chủ xướng tại tuyến đường biển chiến lược này. Tại khu vực Biển Đông, Trung Quốc đơn phương vạch ra đường đứt khúc chín đoạn và tuyên bố chủ quyền trong phạm vi đó. Tuy nhiên, vào ngày 12 tháng 7 năm ngoái, Tòa trọng tài thường trực ở La Hay ra phán quyết bác bỏ đường mà Bắc Kinh vạch ra.
Vào tháng qua, trong trả lời phỏng vấn một tờ báo Australia, Tổng thống Indonesia Joko Widodo nói rằng ông muốn có hoạt động tuần tra chung giữa hải quân hai nước Indonesia và Australia nếu như hoạt động đó không gây thêm căng thẳng tại khu vực Biển Đông. Ông Joko Widodo cho biết dự định sẽ nêu ý tưởng đó ra với Thủ tướng Malcolm Turnbull. Hôm thứ Hai, vị bộ trưởng phụ trách phối hợp trong vấn đề hàng hải của Indonesia, ông Luhut Panjaitan, sau khi có cuộc gặp với Ngoại trưởng Australia, Julie Bishop, cho biết ông thấy Indonesia không cần thiết phải tuần tra chung trên biển với Australia. Lâu nay, Indonesia cũng theo đường lối trung lập đối với vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên, sau khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Indonesia tại vùng biển gần đảo Natuna, thì Jakarta nổi giận. Và vào tháng 10 năm ngoái, Indonesia tiến hành đợt diễn tập quy mô lớn tại vùng biển sát với Biển Đông.
Căng thẳng giữa Malaysia và Bắc Hàn tăng thêm trong ngày 7 tháng 3, khi mà Bình Nhưỡng cấm không cho công dân Malaysia có mặt tại Bắc Triều Tiên rời đi. Hãng thông tấn KCNA dẫn nguồn Bộ Ngoại giao Bắc Hàn cho biết, Bình Nhưỡng quyết định tạm thời cấm những công dân Malaysia có mặt tại Bắc Triều Tiên rời khỏi nước này. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực cho đến khi an nguy của các nhà ngoại giao và công dân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Malaysia hoàn toàn được bảo đảm thông qua việc giải quyết êm đẹp vụ việc xảy ra ở Malaysia. Theo Bộ Ngoại giao Malaysia, thì có 11 công dân nước này đang có mặt tại Bắc Hàn, trong đó có 3 nhân viên sứ quán, 6 thành viên gia đình và 2 người làm việc cho chương trình lương thực Liên Hiệp Quốc. Thủ tướng Najib Razak của Malaysia lên án lệnh không cho công dân Malaysia rời khỏi Bắc Hàn, và ông yêu cầu ban hành một lệnh tương tự áp dụng đối với công dân Bắc Hàn đang có mặt tại Malaysia.
Cũng tin liên quan, trưởng cảnh sát Malaysia vào ngày thứ 37 tháng 3 cho biết sẽ chờ để thẩm tra những nghi phạm được nói đang ẩn trốn trong Đại sứ quán Bắc Hàn ở thủ đô Kuala Lumpur. Đây là những người bị cho là có dính líu đến vụ sát hại nhân vật được nói là người Anh, cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Hàn. Trưởng cảnh sát Malaysia nhấn mạnh cho dù phải chờ đến 5 năm thì lực lượng cảnh sát nước này cũng đợi để những nghi phạm ẩn trốn đi ra. Hiện, tòa đại sứ Bắc Hàn ở Malaysia bị phong tỏa sau khi Bình Nhưỡng công bố lệnh cấm công dân Malaysia ở Bắc Triều Tiên rời khỏi xứ Cộng sản khép kín đó. Việc phong tỏa khu vực Đại sứ quán Bắc Hàn ở thủ đô Kuala Lumpur được ví tương tự như vụ việc đối với Julian Assange, người sáng lập mạng Wikileaks trốn trong Đại sứ quán Ecuador ở London kể từ năm 2012.
Hoa Kỳ vào ngày 7 tháng 3 bắt đầu bố trí tại Hàn Quốc những cơ phận đầu tiên của hệ thống lá chắn tên lửa tầm cao THAAD. Hoạt động này được tiến hành sau khi Bắc Hàn cho phóng 4 tên lửa đạn đạo vào ngày 6 tháng 3. Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Hoa Kỳ chính thức thông báo như vừa nêu, và theo lời của Đô đốc Harry Harris, chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương, thì những hành động tiếp tục khiêu khích của Bắc Hàn gồm cả việc phóng hỏa tiễn đạn đạo do một đơn vị có nhiệm vụ tấn công căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản, giúp khẳng định quyết định khôn ngoan của Liên minh Mỹ-Hàn đạt được năm ngoái cho lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Nam Hàn. Sau khi Bình Nhưỡng cho phóng 4 hỏa tiễn đạn đạo, mà 3 trong số này rơi vào khu đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Nhật Bản, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump điện đàm về hoạt động mới nhất này của Bình Nhưỡng cùng Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật và quyền Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-an.
Trung Quốc vào ngày 7 tháng 3 lên tiếng nói sẽ có những biện pháp cương quyết nhằm bảo vệ an ninh của Hoa Lục khi mà Mỹ bắt đầu triển khai hệ thống lá chắn tên lửa THAAD ở Nam Hàn. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng trong cuộc họp báo thường kỳ bày tỏ phản đối mạnh mẽ của Bắc Kinh đối với việc bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc. Ông Cảnh Sảng nói Trung Quốc sẽ có biện pháp cương quyết nhưng không nêu rõ đó là những biện pháp gì. Lâu nay Trung Quốc luôn chống đối thỏa thuận giữa Washington và Seoul về việc cho bố trí hệ thống THAAD ở Nam Hàn. Bắc Kinh gây áp lực đối với tập đoàn Lotte của Hàn Quốc vì đã nhượng đất để lắp đặt hệ thống đó. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc vào ngày 7 tháng 3 cho biết cơ quan chức năng Trung Quốc đã buộc đóng cửa gần 40 điểm bán lẻ của Lotte tại Hoa Lục với lý do không bảo đảm an toàn cháy nổ. Lotte cho biết tập đoàn này có 120 cửa hàng tại Hoa Lục, mỗi nơi có chừng 130 công nhân người bản xứ làm việc.
Thưa quý vị, hai người phụ nữ Việt Nam từng được các tổ chức nhân quyền vinh danh và trao giải thưởng là bà Trần Thị Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hiện đang bị nhà cầm quyền Việt Nam giam giữ. Sau đây là một số nhận định về hai phụ nữ này. Kính Hòa thực hiện.
Ngày 21 tháng Giêng năm 2017, bà Trần Thị Nga bị bắt tại nhà riêng tại thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Cơ quan an ninh cáo buộc bà vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam là tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bà Nga được biết đến như một người có mặt trong nhiều cuộc đấu tranh xã hội tại Việt Nam trong những năm gần đây, giúp nông dân bị mất đất, bảo vệ môi trường, chống Trung Quốc xâm lược. Bà Phạm Thanh Nghiên, một người từng bị bỏ tù vì bất đồng chính kiến với Đảng Cộng sản Việt Nam, kể lại rằng bà Trần Thị Nga đã bị một tai nạn lao động rất hiểm nghèo tại Đài Loan khi đang làm việc trong chương trình xuất khẩu lao động của Việt Nam tại đó.
Khi mà chị bị như vậy đó, một số người dân bản xứ ở đó cũng như là người Việt lao động tại Đài Loan cũng đã liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam tại Đài Loan để giúp đỡ chị. Tuy nhiên thì họ im lặng và không giúp đỡ chị Nga. Thì sau đó thì chị được cha Hùng và một số người Việt tại Đài Loan giúp đỡ. Sau đó thì chị Nga có tâm sự với tôi rằng từ đó trở đi chị mới biết nhiều hơn về cái hiện tình của đất nước. Và chị quan niệm rằng là khi chị gặp nạn, chị được người ta giúp, thì chị phải có trách nhiệm để giúp đỡ những người khác. Và đó chính là cái lý do để cho chị Nga trở thành một người hoạt động xã hội về sau này.
Khi trở về nước, bà Nga đã tham gia vào nhiều hoạt động dân sự khác nhau, như tố cáo những hoạt động phạm pháp của các công ty xuất khẩu lao động, thực hiện phóng sự về quyền có được môi trường sống trong lành của người dân. Vì những hoạt động đó, bà Trần Thị Nga được một tổ chức bảo vệ nhân quyền vinh danh là một trong những người phụ nữ đấu tranh bảo vệ nhân quyền tại châu Á. Bà Phạm Thanh Nghiên nói tiếp về bà Trần Thị Nga.
Trong mắt tôi, chị Nga là một người có tính cách thẳng thắn, bộc trực và rất là can trường. Có thể chị Nga không phải là một cái người có những kiến giải hay là đưa ra những quan điểm chính trị mang tầm vóc vĩ mô, nhưng quả thật rằng trong cái cuộc đấu tranh để mà đổi thay đất nước này, những người như Trần Thị Nga quả thật là rất là đáng quý. Và cái hình ảnh, đặc biệt là cái hình ảnh mà khi chị bị bắt, chị đối đáp lại với những cái kẻ bắt chị, thì tôi cho rằng đó chính là một cái hình ảnh vô cùng đẹp của một người tranh đấu, mà cụ thể ở đây là của Trần Thị Nga.
Bà Nga là một người mẹ đơn thân và khi bị bắt để lại hai con còn nhỏ. Năm 2010, một blogger Việt Nam đấu tranh cho những quyền dân sự xuất hiện trên đài truyền hình CNN của Hoa Kỳ, đó là blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn có tên là Mẹ Nấm. Trước đó, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã bị bắt giam 10 ngày trong năm 2009 vì những hoạt động chống khai thác bauxit ở Tây Nguyên và chống sự lấn lướt của Trung Quốc ngoài Biển Đông. Sau lần bị bắt đó, bà Quỳnh bắt đầu những hoạt động xã hội ngày càng mạnh của mình. Mẹ của bà Quỳnh là bà Nguyễn Thị Tuyết Lan nói về con gái.
Không giống như là tôi mà, coi như là bạn bè và cô giáo đó. Các bạn có tính là luôn luôn binh vực người khác cho bạn bè yếu thế thôi. Hoặc là những ai mà cảm thấy trong cái bị yếu thế thì đó là người sẵn sàng đứng ra binh vực ạ.
Nhà báo tự do Võ Văn Tạo sống cùng thành phố Nha Trang với bà Quỳnh nói với chúng tôi rằng ông cảm kích sự dấn thân của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh sau khi đọc bài viết của bà sau lần bị bắt giam đầu tiên. Ông nói rằng đây là một người phụ nữ muốn làm cho xã hội Việt Nam tốt hơn. Chỉ biết bà Quỳnh qua mạng xã hội, tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền hiện đang sống và làm việc tại Úc cho chúng tôi biết nhận xét của ông về bà Quỳnh.
Đó là một người rất là phụ nữ rất là thẳng khái và rất là can trường, dũng cảm bởi vì chị dám cất tiếng nói của mình lên cho những sự vụ mà nó không cân bằng, cho những cái người oan hay là những sự vụ nóng hổi đất nước như công dân chết oan trong tù hay là những sự vụ phân đua xa không vân, thì chị luôn luôn có những tiếng nói rất là thẳng thắn và chị không ngại đụng chạm.
Sự không ngại đụng chạm mà tiến sĩ Hiền đề cập đến đôi lúc cũng đã tạo nên những mâu thuẫn giữa Mẹ Nấm và những nhà hoạt động dân sự Việt Nam khác. Nhà báo Võ Văn Tào cho rằng những mâu thuẫn đó là do tính cách của bà Quỳnh.
Cho nên là khi mà Quỳnh được giải về nhân quyền này, và năm ngoái ấy, thì cũng rất nhiều người trong giới chiến đấu là phê phán cái đó. Có những người cũng thế tuổi đấy, mà thực sự là những người trẻ thôi. Thế thì tôi mới thấy là lấy làm lạ là vì lịch sử của Việt Nam mình trong những năm gần đây ấy, thì trong giới chiến đấu nhiều người được giải. Thế nhưng mà chưa có ai bị cái điều kiện được xui như là Quỳnh. Thì rõ ràng Quỳnh trong cái tính cách của Quỳnh có những cái phần cũng có khiếm khuyết, chứ không phải là tròn trịa. Tôi cho rằng đấy là cái cá tính của Quỳnh, và nếu Quỳnh khắc phục được thì tốt cho Quỳnh và tốt cho cả thế giới thi đấu.
Những hoạt động của bà Quỳnh rất đa dạng, từ việc bênh vực những người nông dân bị trưng dụng đất đai trái phép, cho đến việc bảo vệ quyền lợi của tiểu thương ở chợ Đầm, Nha Trang, từ việc chống Trung Quốc xâm lược, thăm viếng những tù nhân chính trị, cho đến chống Formosa gây ra thảm họa môi trường Vũng Áng. Vì những hoạt động đó, bà Quỳnh được tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền trao giải thưởng vào năm 2015. Nói tiếp về nhận xét của mình về bà Quỳnh, tiến sĩ Nguyễn Trọng Hiền tiếp lời.
Chị không ngại giao tiếp với những cái nhóm hoạt động khác nhau, cả những người mà bị có những cái mà người không thích, vân vân, nhiều cái nhóm hoạt động ở xã hội ở Việt Nam khác nhau, cho nên là cũng có thời gian là chị bị nghi là cũng bị nghi là những cái người mà có hợp tác với an ninh, thì cũng lý do là một phần là do vậy, cho nên đó là một cái người hoạt động rất là độc lập và rất là quan hệ rất là tốt, nhưng luôn giữ chính kiến của mình và luôn giữ cái tiếng nói độc lập khách quan theo nhìn nhận của mình.
Tháng 10 năm 2016, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị cơ quan an ninh Việt Nam bắt giam theo điều 88 Bộ luật hình sự Việt Nam, để lại hai con còn nhỏ. Ông Võ Văn Tào nhận xét rằng ngay cả những người có mâu thuẫn với bà Quỳnh trước kia cũng đều lên tiếng yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do cho bà. Bản thân ông Tào cũng bị nhà cầm quyền yêu cầu rút tên ra khỏi danh sách những người ủng hộ bà Quỳnh, nhưng ông từ chối và trả lời rằng dù bất đồng một số điểm về nguyên tắc đấu tranh, nhưng ông cho rằng bà Quỳnh là một người can đảm và ông ủng hộ việc trả tự do cho bà.
Quý thính giả muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang web của Ban Việt ngữ RFA tiếngviet.net, rồi bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ với một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp vượt tường lửa. Chúng tôi mong quý vị giúp phổ biến bản tin hàng ngày đến bạn hữu gần xa và góp ý kiến với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng, những điểm nào cần phải cải tiến. Thêm vào làn sóng trung bình, làn sóng ngắn, hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc, nghe các chương trình qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Nếu quý vị muốn nói trực tiếp, xin vui lòng để lại lời nhắn qua hộp thư thoại 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại.
Thưa quý vị, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch và Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã lên tiếng phản đối những hành xử của chính quyền Việt Nam đối với những nhà hoạt động xã hội, đặc biệt là những nhà hoạt động xã hội nữ, coi những hành động bắt bớ và tấn công họ là điều đáng xấu hổ. Việt Hà có bài tường trình.
Những nhà hoạt động về quyền con người và các vấn đề xã hội ở Việt Nam đang tham gia tích cực vào các phong trào đấu tranh đòi nhân quyền, nhưng liên tục phải đối mặt với những sách nhiễu, tấn công và bắt bớ từ chính quyền trong suốt thời gian qua. Nói với Đại Á Châu Tự Do, ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch cho biết.
Well, the female activists are extraordinarily brave.
Các nhà hoạt động nữ ở Việt Nam rất dũng cảm. Họ đang phải đối mặt với những đe dọa hành hung từ lực lượng công an mặc sắc phục và thường phục, bao gồm cả những nhóm côn đồ tấn công họ, đánh đập họ. Những nhà hoạt động nữ dù dũng cảm không kém những đồng nghiệp nam của mình, nhưng họ lại dễ bị tổn thương hơn khi đối mặt với những đe dọa truy bức từ chính quyền.
Theo báo cáo về những người bảo vệ quyền dân sự năm 2015 do Tổ chức Những người bảo vệ quyền dân sự công bố hồi năm ngoái, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào phong trào đấu tranh đòi nhân quyền ở Việt Nam, bất chấp những đe dọa và tấn công từ phía chính quyền đối với họ và gia đình. Theo con số thống kê được Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam đưa ra hồi năm ngoái, đã có ít nhất 42 trường hợp các nữ hoạt động nhân quyền và gia đình họ bị sách nhiễu, tấn công và đe dọa trong năm 2014. Chỉ trong khoảng thời gian 6 tháng qua, Việt Nam đã tiến hành bắt giam hai nhà hoạt động xã hội nữ nổi tiếng của Việt Nam là blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay còn được biết đến với cái tên Mẹ Nấm và nhà hoạt động xã hội về nữ quyền và quyền đất đai Trần Thị Nga với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Hai người phụ nữ này bị bắt khi mỗi người đều có hai con nhỏ cần mẹ chăm sóc. Việc bắt giam hai nhà hoạt động nổi tiếng này đã gây phẫn nộ trong cộng đồng, những nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam và khiến cộng đồng quốc tế đồng loạt lên tiếng phản đối. Hôm 12 tháng 10 năm 2016, hai ngày sau khi blogger Mẹ Nấm bị bắt, Đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam ông Ted Osius đã ra thông cáo bày tỏ quan ngại sâu sắc về các hoạt động chống lại các nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa, trong đó có vụ bắt giữ blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Việc bắt giữ nhà hoạt động xã hội Trần Thị Nga chỉ vài ngày trước Tết Nguyên đán 2017 cũng khiến dư luận quốc tế quan tâm. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại châu Á hôm 24 tháng 1 cũng đăng trên trang Facebook của mình bày tỏ quan ngại về việc bắt giữ này. Liên Hiệp Quốc lo ngại chính quyền Việt Nam áp dụng Điều 88 đối với những nhà hoạt động xã hội này sẽ khiến họ phải đối mặt với những án tù từ 3 đến 20 năm. Nhận xét về điều này, ông Phil Robertson cho biết.
But I think, you know, what we're seeing is that women...
Điều mà chúng tôi thấy là những nhà hoạt động nữ cũng bị đối xử giống như những đồng nghiệp nam, tức là họ phải đi tù dài, phải chịu những cáo buộc liên quan đến các quyền tự do biểu đạt, quyền tự do tụ tập mà chính phủ coi là vi phạm pháp luật. Họ bị giam giữ rất lâu trước khi bị đưa ra tòa và sau đó bị tuyên phạt tù với án tù nhiều năm bởi những hoạt động mà đáng ra không bị coi là phạm pháp.
Báo cáo nhân quyền năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố hôm 3 tháng 3 vừa qua cũng đã nêu lên những trường hợp các nhà hoạt động nữ tại Việt Nam bị bắt giữ trái pháp luật, bị đối xử tàn tệ trong tù. Báo cáo viết về trường hợp nhà hoạt động về quyền đất đai Trần Thị Thúy đang bị giam giữ trong tù. Báo cáo viết, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo và nhà hoạt động về quyền đất đai Trần Thị Thúy cho biết, giới chức phụ trách trại tù An Phước ở tỉnh Bình Dương đã nhiều lần từ chối điều trị y tế đối với u tử cung và vết thương trên bụng của bà, bất chấp những yêu cầu được điều trị. Giới chức nói với bà Thúy rằng bà sẽ chỉ nhận được điều trị khi bà thừa nhận có tội. Bà Thúy bị kết án 8 năm tù vào năm 2011 với cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Báo cáo cũng viết về trường hợp của cô Lê Thu Hà, người cùng bị bắt với blogger Nguyễn Hữu Vinh từ năm 2015, với cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Hoa Kỳ cáo buộc Việt Nam đã kéo dài thời gian giam giữ của cô Lê Thu Hà trước khi xét xử, theo điều luật hết sức mơ hồ. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên án việc chính quyền Việt Nam không cho phép gia đình và người thân những người bị bắt tiếp cận với người thân của mình trong suốt thời gian dài, điển hình là các trường hợp của blogger Mẹ Nấm và cô Lê Thu Hà. Human Rights Watch hôm 26 tháng 3 cũng một lần nữa lên tiếng kêu gọi Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho hai blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga, gọi việc bắt giữ họ và cáo buộc họ tuyên truyền chống nhà nước là hành động đáng xấu hổ, vì những gì họ làm chỉ là thực hiện các quyền căn bản của người dân. Theo ông Phil Robertson của Human Rights Watch, những nhà hoạt động nữ ở Việt Nam, dù đang phải đối mặt với những bắt bớ, tù đầy và tấn công bằng bạo lực từ phía chính phủ, nhưng rõ ràng sự đóng góp của họ cho phong trào dân chủ và quyền con người Việt Nam là rất quan trọng.
Well, I think that the women are contributing in a very, very significant way. I think they're contributing almost on the.
Họ là những người đóng vai trò người đi đầu. Cho nên, theo tôi, đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận vai trò quan trọng của họ, không kém các đồng nghiệp nam, trong việc đấu tranh thúc đẩy sự tôn trọng nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam.
Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 năm nay, vừa qua có 20 tổ chức xã hội dân sự độc lập trong nước cùng một số cá nhân nữ cùng ký tên vào bản lên tiếng hướng về các phụ nữ đấu tranh đang bị tù tại Việt Nam. Bản lên tiếng đề ra 4 điểm, trong đó có hoạt động hội thảo, nói chuyện, giới thiệu việc làm của những người phụ nữ hiện phải chịu tù đầy, chịu đối xử tàn tệ, bị chia cắt tình mẫu tử chỉ vì công khai đấu tranh cho một đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn, mọi quyền của người dân được bảo đảm.
Đến đây phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 22 và 25 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Tiếp nối chương trình, mời quý thính giả đón nghe câu chuyện của những phụ nữ thành công trên đất Mỹ, lắng nghe những thử thách, sóng gió mà họ phải trải qua để có ngày hôm nay. Lan Hương thực hiện. Gác máy sau cuộc điện thoại với chị Christina Ngọc Cao, Lan Hương thật sự ấn tượng với những gì mình được nghe qua vài phút đồng hồ. Một giọng nói dịu dàng bên đầu dây, một tấm lòng nhiệt tình chia sẻ tâm sự dù công việc còn rất bận rộn, và hơn cả là những bất ngờ chị mang lại cho Lan Hương khi nghe chị kể về con đường sự nghiệp của chị. Hiện tại, chị Ngọc là giám đốc hệ thống bệnh viện Prime Healthcare Service với hơn 40 bệnh viện nằm rải rác ở 14 tiểu bang Hoa Kỳ. Chị cũng được nhận giải của Hội Di sản Á Châu và bằng khen của Quốc hội tiểu bang California trao tặng cho doanh nhân xuất sắc. Năm 1991, chị Ngọc lần đầu đặt chân đến nước Mỹ theo diện HO sau khi cha chị chịu 10 năm tù Cộng sản. Cô gái 16 tuổi khởi đầu cuộc sống nơi đất khách quê người với vốn tiếng Anh mà chị mô tả như vịt nghe sấm. Văn hóa đất nước này chị cũng không rành, nhưng trong thâm tâm cô gái đó luôn ấp ủ mơ ước được học hành đến nơi đến chốn để tự mở ra cho mình một cuộc sống mới.
Chị học từ từ. Lúc đầu thì chị coi Sesame Street để mà chị học thêm tiếng Anh, nhưng mà từ cái giai đoạn mà chị được học ở high school khoảng chừng một năm rưỡi cho đến khi mà chị ra cái bằng doctor của pharmacy 11 năm liền, chị không có dừng. Sau đó thì chị bắt đầu chị đi làm dược sĩ cho bệnh viện, thì cái cơ hội nó đưa đẩy. Thì khi mà cái bệnh viện mà chị làm á, lúc đó là khoảng năm 2007-2008 gì đó, thì khi chị mới ra trường có được có 3 năm thôi, thì cái bệnh viện đó nó cần một người trưởng khoa dược cho cái bệnh viện đó. Nhưng mà lúc đó thì họ muốn những cái người dược sĩ ở trong bệnh viện thử tài đi, thì họ hỏi chị là chị muốn thử không, làm trưởng khoa dược cho cái bệnh viện này không. Lúc đó thì chị cũng chưa có kinh nghiệm nhiều, nhưng mà chị nói cứ nhận rồi sau đó học hỏi sau.
Hiện tại, bệnh viện nhỏ nhất trong hệ thống này có 75 giường bệnh, lớn nhất là 600 giường, và mỗi năm tiền quản lý thuốc men lên tới gần 500 triệu đô la. Trách nhiệm nặng nề đè lên đôi vai người phụ nữ trẻ. Chị chia sẻ rằng, có những lúc công việc quá mệt nhọc, lại ba đứa con nhỏ cần sự chăm sóc của mẹ, nên chị cũng yếu đuối nghĩ đến chuyện từ bỏ.
Tại vì khi mà chị nhận cái công việc này đó, cái đứa bé của chị, bé Úc chị đó là nó mới có 9-10 tháng gì à. Thì khi mà chị nhận á, thì họ nói travel bay đi đây đi đó là khoảng chừng chỉ có một lần trong một tháng thôi. Thì chị nói ô thôi cái vậy thì chắc cũng không đến nổi. Nhưng mà sau đó thì công ty lớn mạnh nhanh quá, là mua bệnh viện nhiều đó. Thì có nhiều khi chị bay 2-3 tuần liên tiếp luôn. Thì cái thời gian đầu chị rất là nó rất là khổ. Chị nhớ, của chị cũng nhớ toan lắm, mà cũng hên là chồng của chị ảnh cũng rất là supportive, ảnh là cũng có trong gia đình ba mẹ của chị, rồi ba mẹ chồng cũng giúp chị để chăm sóc mấy đứa nhỏ đó, cho nên chị cũng yên tâm.
Chị Ngọc cũng chia sẻ trong niềm hạnh phúc rằng các con chị rất ngoan và học rất giỏi. Chồng chị cũng lựa chọn công việc dạy học để không bị gò bó thời gian, như vậy có thể giúp chị chăm sóc con cái. Nhân tuần lễ quốc tế phụ nữ, chị Ngọc cũng bày tỏ mong muốn rằng trong tương lai sẽ có nhiều người phụ nữ Việt Nam thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống để xây dựng những hình ảnh đẹp, những tiếng thơm về phụ nữ Việt Nam trong nước và hải ngoại. Kết thúc cuộc trò chuyện với một dược sĩ xuất sắc, Lan Hương có dịp được nghe một phụ nữ khác chia sẻ về chặng đường sự nghiệp của chị, đó là chị Nguyễn Phúc Anh Lan, người đã có rất nhiều đóng góp cho ngành giáo dục Việt Nam và được đích thân Tổng thống Obama đề cử vào Hội đồng Quản trị Quỹ Giáo dục Việt Nam năm 2012, và đến năm 2014, chị được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của quỹ này. Quỹ Giáo dục Việt Nam, có tên tiếng Anh là Vietnam Education Foundation, được thành lập năm 2003. Dự tính kéo dài đến năm 2018, là cơ quan do chính phủ liên bang Hoa Kỳ lập ra để hỗ trợ ngành giáo dục giữa Mỹ và Việt Nam. Hàng năm, Quốc hội Hoa Kỳ dành khoảng 500 triệu đô la cho quỹ này để trao học bổng cho các nghiên cứu sinh, du học sinh được sang Mỹ học tập và đưa các giáo sư người Mỹ sang Việt Nam giảng dạy. Trước khi được ông Obama đề cử, chị Lan đã nổi tiếng với nhiều hoạt động hỗ trợ nền giáo dục Việt Nam và được biết đến với cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam. Chị Lan hân hoan khoe với Lan Hương.
Tôi sắp được một cái award vào ngày 17 tháng 3. Yeah, tôi sẽ được một cái gọi là Medal of Honor for Americanism. Thì cái này là của một cái tổ chức phụ nữ mà toàn quốc của bên Hoa Kỳ. Nó gọi là Daughters of American Revolution, tức là những người hậu duệ của các nhà cách mạng của nước Mỹ. Nó là một tổ chức rất là lớn, tổ chức của phụ nữ.
Chị nói rằng chị hào hứng đi nhận giải thưởng này bởi vì đây là một vinh dự và có thể là một sự kiện để mọi người chú ý hơn đến cộng đồng người Việt tại Mỹ.
Chị có rất nhiều cái dự án trong tương lai mà chị muốn giúp cho những người phụ nữ Việt Nam. Tại vì em cũng biết rồi, phụ nữ Việt Nam mình khổ lắm, nó nhiều tầng. Ở đây á, thì mình giúp cho các bạn trẻ nói chung không cần phân biệt là nam nữ. Nhưng mà Việt Nam á, cái vấn đề bạo hành trong gia đình, áp lực ở trong đời sống với vai trò người phụ nữ ở Việt Nam.
Năm nay chị Lan cũng có dự định sẽ mở một khóa học phát triển bản thân miễn phí cho mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi và đặc biệt là giới trẻ. Chị hào hứng chia sẻ rằng khóa học này chị sẽ đặt tên là Grace, có nghĩa là ân sủng, gợi ra một điều đẹp đẽ mà chị muốn gửi tặng mọi người. Chị kể lại rằng vào thời điểm năm 2012 khi được Tổng thống bổ nhiệm, chị đã hạ quyết tâm là phải hoàn thành trách nhiệm thật tốt. Thời điểm đó chị đang làm việc toàn thời gian và nhận thêm chức vụ tại Quỹ Giáo dục Việt Nam, hỗ trợ chồng chị với trang web về giáo dục mang tên Học viện Công dân và làm Chủ tịch Hội Văn hóa Khoa học Việt Nam, đảm nhận 4 công việc cùng một lúc. Đó cũng là khoảng thời gian khó khăn nhất trong sự nghiệp của chị.
Cái năm đó là vì ông xã chị là anh Trường là vô nhà thương, rồi khi đó là chị đang làm trong hội đồng quản trị của, chị mới được bầu làm hội là gọi là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Thì cái người mà giám đốc điều hành đó, bà ấy quit, bà ấy ngưng công việc. Thế ban ngày chị đi làm, ban đêm chị phải qua Skype về Việt Nam, cái nó rất là khó khăn. Và cái thứ ba là lúc đó ở trong sở chị nó cũng đang có cái sự thay đổi và họ giao cho chị để mà design cả một cái hệ thống mới trong vấn đề mà quản trị về các chương trình và dự án tin học đó. Lúc đó là cái luận án của chị nó đang thời kỳ mình hoàn thành cái bảng draft cuối cùng để mà bảo vệ.
Khó khăn chồng chất khó khăn như vậy, nhưng chị nói rằng có lẽ điều giúp chị mạnh mẽ vượt qua đó là niềm tin và hy vọng rằng chị sẽ làm được và chị chắc chắn sẽ làm được. Chị cũng luôn cố gắng tìm ra điều hay sau mỗi chuyện xảy ra với chị, dù là chuyện tốt hay chuyện xấu. Chị nói rằng nếu làm việc mà không có niềm tin vào chính mình thì rất khó thành công. Lan Hương xin dành phần cuối để chia sẻ những tâm sự của chị Lê Đình Isa. Chị là một dược sĩ, nhưng mối quan tâm chủ yếu trong cuộc sống của chị lại là nghệ thuật. Hiện tại chị là giám đốc điều hành Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ, hay gọi tắt là VALA, là một tổ chức bất vụ lợi, chuyên tổ chức những hoạt động về nghệ thuật như Đại hội Điện ảnh, Liên hoan phim, thi hội họa thiếu nhi Tết Trung thu hàng năm, triển lãm nhiếp ảnh, tranh, ra mắt sách, hòa nhạc, sân khấu kịch. Năm 2003, chị Isa cũng là người giúp phục hồi nền ca nhạc cải lương ở Hoa Kỳ. Chị chia sẻ những điều truyền cảm hứng cho chị để theo đuổi ngành nghệ thuật.
Tôi thấy là nghệ thuật có thể đưa nhiều người, đưa tất cả mọi người thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, nhiều thành phần, nhiều người trong xã hội đến gần với nhau, nhiều thế hệ và cả nhiều sắc tộc khác nhau nữa đều có thể đến để cảm nhận những tác phẩm nghệ thuật. Thì mình thấy là mình có thể đem mọi người get together để mọi người lại gần với nhau hơn qua những sinh hoạt văn học nghệ thuật. Tất nhiên là những người mà mình cùng làm việc chung cũng cho mình rất nhiều cảm hứng để mà mình tiếp tục làm những công việc này. Những người mà có cùng một đam mê, cùng một lý tưởng như mình, và có những người nghệ sĩ rất là tài hoa mà mình học hỏi được rất là nhiều, thì cũng là những niềm cảm hứng mà mình tiếp tục công việc như thế này.
Mặc dù rất đam mê với công việc, nhưng chị nói rằng có những khó khăn về mặt thời gian cũng gây cho chị rất nhiều áp lực. Hiện tại chị vẫn theo nghề dược sĩ để kiếm sống, nên không có thời gian để tham gia các hoạt động khác. May mắn có sự giúp đỡ của bạn bè và gia đình, như vậy chị mới có thể đi được quãng đường dài với nghệ thuật đến ngày hôm nay. Cũng trong cuộc trò chuyện với Lan Hương, chị Isa gửi lời chúc tới tất cả chị em phụ nữ nhân ngày 8 tháng 3 năm nay.
Mình chúc tất cả các phụ nữ được một ngày thật là đặc biệt, một ngày thật là vui, mà không những là chỉ một ngày mà 364 ngày còn lại cũng thật là hạnh phúc, thật là vui, và rất là mong các chị, các bác, các cô đều được sự hỗ trợ của gia đình để mà mình có thể hoàn thành những cái dự án của mình một cách tốt đẹp.
Ngày nay, dù văn hóa Việt Nam về vai trò của người phụ nữ đã có phần nào tiến bộ hơn, nhưng vẫn còn rất nhiều người chịu hy sinh sự nghiệp của mình để làm người vợ đảm. Nhân tuần lễ quốc tế phụ nữ, Lan Hương muốn trò chuyện về những tấm gương tỏa sáng trong sự nghiệp, hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những người muốn cống hiến cho cộng đồng, xã hội như chị Anh Lan, Isa và Ngọc Cao. Tuy nhiên, Lan Hương cũng tin rằng điều quan trọng hơn cả không phải là phụ nữ chọn làm gì, mà là sự hài lòng, hạnh phúc với lựa chọn ấy. Cấu tạo về cơ thể sinh lý khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ khiến người phụ nữ thường dễ mắc một số bệnh mà đàn ông không có. Nguy cơ của những bệnh này đặc biệt lên cao khi phụ nữ càng lớn tuổi. Tuy nhiên, chúng có thể được phòng tránh hoặc được điều trị khỏi nếu phát hiện kịp thời. Trang Sức Khỏe và Việt Hà xin mời quý vị cùng tìm hiểu.
Chị Hà là một phụ nữ ở tuổi ngoài 40, sinh sống ở Sài Gòn. Từ nhiều năm nay, năm nào chị cũng định kỳ đi khám sức khỏe tổng quát và đặc biệt chú ý đến một số bệnh của phụ nữ mà chị cho là hết sức quan trọng.
Người phụ nữ tuổi 40 chắc quan tâm nhất là đấy là khả năng ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Ung thư vú thì thường thường tầm được khoảng 6 tháng đến khám một lần. Còn ung thư cổ tử cung cũng phải tối thiểu tầm 6 tháng hoặc 1 năm phải táp một lần.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ung thư vú và ung thư cổ tử cung là những bệnh phụ nữ phổ biến nhất hiện nay trên thế giới, khiến hàng trăm ngàn người chết mỗi năm trên toàn thế giới. Thống kê của WHO cho biết, mỗi năm trên thế giới có khoảng hơn 1 triệu phụ nữ được chẩn đoán ung thư vú. Căn bệnh khiến khoảng hơn 400.000 người chết mỗi năm. Riêng tại Việt Nam, con số thống kê gần đây cho thấy, phụ nữ từ độ tuổi 30 đến 34 có tỷ lệ mắc bệnh là 11,9 trên 100.000 dân. Tỷ lệ này ở người từ độ tuổi từ 40 đến 44 là 26.6. Tuy nhiên, các bệnh này cũng có khả năng điều trị khỏi cao nhất trong các loại ung thư. Nếu phát hiện ở giai đoạn đầu, cơ hội chữa khỏi là 90% và ở giai đoạn 2 là 60%. Việc phát hiện sớm ung thư vú được coi là yếu tố quan trọng nhất trong điều trị ung thư, tiến sĩ Jennifer Lout thuộc Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ cho biết.
So currently the American Cancer Society recommends that
hiện tại Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến cáo phụ nữ nên đi chụp ngực thường xuyên từ tuổi 40 trở lên, phụ thuộc vào những yếu tố có thể làm nguy cơ bị ung thư tăng cao như trong gia đình có người bị hay hồ sơ bệnh lý của người phụ nữ mà bác sĩ quyết định người phụ nữ đó có nguy cơ trung bình hay cao.
Theo tiến sĩ Jennifer Lout, với những người có mức nguy cơ trung bình, việc đi chụp ngực mỗi năm hoặc 2 năm một lần là đủ. Tuy nhiên, với những người mang trong mình các gen di truyền có thể gây ung thư vú như gen BRCA1 thì khuyến cáo cho việc chụp ngực và chụp cộng hưởng từ tuổi 35 trở lên và làm mỗi năm sau đó cho đến khi người phụ nữ được phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ ngực. Theo tiến sĩ Jennifer Lout, những người mang trong mình gen BRCA1 có đến 87% nguy cơ bị ung thư vú. Mức này ở người bình thường là 12% và thường chỉ xảy ra sau khi đã ngoài 50 tuổi. Những người nghĩ rằng mình có thể có gen BRCA1 có thể đến các bệnh viện để xin thử máu kiểm tra. Tuy nhiên, tỷ lệ người có gen này trong dân số nói chung là không cao, chỉ khoảng 1 trên 1.000 người. Tiến sĩ Jennifer Lau cho biết.
Gene test, both for BRCA1.
Việc kiểm tra gen BRCA1 và BRCA2 không áp dụng cho tất cả mọi người. Có những hướng dẫn cụ thể với ai là người nên xem xét có các xét nghiệm này. Thường thì chỉ áp dụng cho người nào có ai đó trong gia đình huyết tộc bị ung thư, vì chúng tôi thấy là nếu trong gia đình có tiền sử ung thư, thì khả năng con cháu sau đó bị ung thư là rất nhiều. Cho nên chúng tôi phải xem xét ai là người nên làm xét nghiệm này.
Ngoài yếu tố gen di truyền, yếu tố về lối sống như hút thuốc lá, ăn uống và hoạt động thể chất cũng được cho là có ảnh hưởng tới nguy cơ bị ung thư vú. Ung thư cổ tử cung cũng là một bệnh khá phổ biến. Theo WHO, mỗi năm có khoảng 25.000 phụ nữ trên toàn thế giới tử vong vì ung thư cổ tử cung, trong đó 85% các ca tử vong là ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Tại Việt Nam, ung thư cổ tử cung là ung thư phụ khoa phổ biến thứ hai sau ung thư vú. Mỗi năm có hơn 5.000 ca mắc mới và hơn 2.500 trường hợp tử vong. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, bệnh này cũng hoàn toàn có thể phòng tránh và chữa khỏi nếu được phát hiện sớm. Việc xét nghiệm định kỳ phát hiện sớm ung thư cổ tử cung từ lâu đã khá phổ biến trên thế giới và được coi là biện pháp hữu hiệu để phát hiện sớm và ngăn ngừa bệnh. Phương pháp xét nghiệm này được gọi là Pap smear. Theo khuyến cáo của WHO, phụ nữ từ tuổi 25 trở lên nên bắt đầu làm xét nghiệm này mỗi năm. Tùy từng quốc gia mà hướng dẫn làm xét nghiệm này khác nhau, lý do là nguồn lực khác nhau ở mỗi quốc gia. Theo giáo sư bác sĩ Nguyễn Trấn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Thành phố Hồ Chí Minh, phụ nữ từ độ tuổi 30 nên định kỳ xét nghiệm mỗi năm một lần. Bác sĩ Mona Saraya thuộc Phòng Ngăn ngừa và Kiểm soát Ung thư của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, CDC cho biết.
But the thing with screening is that the screening, the Pap test or the HPV in the Pap test or the VIA, it detects
xét nghiệm Pap smear, xét nghiệm HPV và VIA phát hiện những dấu hiệu tiền ung thư và ung thư để có thể tránh bệnh tiến triển thành ung thư sau này. Xét nghiệm này khác hẳn với nhiều xét nghiệm khác khi bạn chỉ xác định bệnh nhân khi đã có ung thư, còn xét nghiệm này phát hiện tiền ung thư. Và càng phát hiện sớm bao nhiêu thì khả năng sống sót của người phụ nữ càng lớn bấy nhiêu.
Khi bị phát hiện có dấu hiệu tiền ung thư hay ung thư ở giai đoạn đầu, người phụ nữ sẽ được điều trị bằng phẫu thuật cắt bỏ, sau đó có thể được điều trị bằng xạ trị hoặc hóa trị. Ung thư cổ tử cung thường tiến triển chậm, nên phần lớn các ca bệnh được phát hiện ở độ tuổi trung bình từ 40 trở lên. Thế giới cũng đã phát triển được vaccine phòng ngừa nhiễm virus HPV là loại virus gây ung thư cổ tử cung. Vaccine được tiêm cho các em gái từ 9 tuổi cho đến phụ nữ 26 tuổi. Bác sĩ Cassette Wheeler thuộc Trung tâm Phòng chống ung thư của Trường Đại học New Mexico, người đứng đầu một nghiên cứu quốc tế về tác dụng của vaccine phòng virus HPV được công bố hồi năm ngoái, cho biết.
Mức hiệu quả của vaccine thường được thấy là rất cao ở phụ nữ trẻ. Hiệu quả của vaccine là khoảng hơn 90%. Trong việc ngăn ngừa những viêm nhiễm dai dẳng do HPV 16 và 18 gây ra, nó cũng có hiệu quả với nghịch sản cổ tử cung mức 1 hoặc cao hơn.
Nghịch sản cổ tử cung là những thay đổi trong niêm mạc cổ tử cung được cho là có khả năng ác tính. Nghịch sản cổ tử cung có thể diễn tiến thành ung thư tại chỗ và ung thư xâm lấn cổ tử cung. Vaccine ngừa ung thư cổ tử cung đã được cấp phép sử dụng ở Việt Nam từ năm 2008. Hai loại vaccine phổ biến ở Việt Nam là Gardasil và Cervarix. Những người muốn tiêm vaccine này phải tự trả tiền. Chi phí trung bình cho 3 mũi là khoảng 2 triệu rưỡi đồng. Mặc dù chị Hà không nói đến ung thư buồng trứng như một bệnh phụ nữ mà những phụ nữ ở độ tuổi 40 trở lên phải chú ý, nhưng đây cũng là một bệnh đặc thù của phụ nữ. Trong các bệnh phụ nữ, ung thư buồng trứng có thể coi là bệnh khó được phát hiện nhất, và do đó có tỷ lệ tử vong khá cao. Theo WHO, có khoảng 250.000 phụ nữ trên toàn thế giới được chẩn đoán bị ung thư buồng trứng mỗi năm. Trong số này, có khoảng 140.000 người tử vong. Ung thư buồng trứng thường rất khó được chẩn đoán sớm. Tiến sĩ Jennifer Lau thuộc Viện Ung thư Mỹ giải thích.
Khuyến cáo là bắt đầu các siêu âm đầu rò và thử máu CA-125 từ tuổi 30 hoặc 35 và làm cứ mỗi 6 tháng một lần. Chúng tôi không có số liệu cụ thể là việc này làm tăng khả năng sống sót của những người bị phát hiện ung thư buồng trứng hoặc phát hiện sớm ung thư buồng trứng. Nhưng lúc này chúng tôi vẫn khuyến cáo các phụ nữ theo cách này, vì chúng tôi không còn lựa chọn nào khác để đưa cho họ.
Việc xét nghiệm máu và siêu âm tử cung sớm được tiến sĩ Jennifer Lau đưa ra là để áp dụng cho những người mang cho mình gen di truyền BRCA là loại gen có thể dẫn đến ung thư buồng trứng và ung thư vú. Một nghiên cứu quốc tế hồi năm 2014 khuyến cáo phụ nữ mang cho mình gen BRCA nên mổ bỏ buồng trứng từ độ tuổi 35 để giảm nguy cơ bệnh. Bác sĩ Don Dijon, thành viên Hiệp hội Ung bướu Lâm sàng Mỹ, bác sĩ chuyên khoa ung thư thuộc Bệnh viện Đa khoa Massachusetts giải thích.
But this study showed that if you looked at women who had specifically a BRCA1,
nghiên cứu cho thấy những phụ nữ có gen BRCA1 và được mổ bỏ buồng trứng cùng ống dẫn trứng thì không những giảm nguy cơ ung thư buồng trứng và ung thư vú mà còn giảm các nguy cơ tử vong vì các yếu tố khác. Điều này một lần nữa chỉ ra rằng một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tử vong là do ung thư. Phẫu thuật này giúp giảm được nguy cơ bị ung thư trong tương lai nếu họ được phẫu thuật khi còn trẻ.
Theo bác sĩ Don Dizon, nếu một phụ nữ ở tuổi 35 và biết mình mang trong mình gen BRCA và đã có con nhưng không muốn có con nữa, thì lựa chọn phẫu thuật có thể là an toàn đối với họ. Tuy nhiên, ông không khuyến khích tất cả phụ nữ ở độ tuổi 35 mang trong mình gen di truyền này nên làm phẫu thuật cắt bỏ buồng trứng nếu họ chưa sẵn sàng. Một số yếu tố khác có thể dẫn đến tăng nguy cơ bị ung thư buồng trứng được các bác sĩ xác định bao gồm thừa cân, béo phì và hút thuốc lá. Nhìn chung, những bệnh đặc thù của phụ nữ thường không quá khó để phát hiện sớm và điều trị. Vấn đề quan trọng là người phụ nữ cần phải được trang bị những kiến thức cơ bản để tầm soát bệnh và tìm kiếm cách điều trị thích hợp trong trường hợp phát hiện bệnh. Nhưng điều quan trọng hơn cả là một chế độ ăn uống và hoạt động thể chất hợp lý. Đây là yếu tố giúp người phụ nữ tránh được phần lớn những nguy cơ bị các bệnh này. Tạp chí Sức khỏe đời sống tuần này xin tạm dừng tại đây. Việt Hà cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị chia sẻ các thông tin về các vấn đề y tế, sức khỏe đến trang Tạp chí Sức khỏe đời sống tại email vietha@rfa.org hoặc www.facebook.com/vietha-rfa.
Đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối của chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai, bắt đầu vào lúc 9 giờ giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét và sóng trung bình 1503 kHz. Toàn ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Lan Hương xin kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và an lành. Chúc tất cả phụ nữ một ngày 8 tháng 3 tràn đầy hạnh phúc.
Trong bao ngày mẹ mong con chào đời, ấp trong đáy lòng có trang tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con nhân đời, ngắm con ngoan nằm trong nỗi mắt xa tròn. Chợt nghe vụng về con nói câu mẹ ơi, chiếc môi bé nhỏ thốt lên bất ngờ khiến tim mẹ vui như vỡ òa. Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con. Bước chân bé nhỏ bước đi theo cha, dấu chân đầu tiên trên đường đời. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con biết bao, hãy cứ đi mẹ bên con. cuối hè, hát vang đón chào ánh mặt trời soi con đến trường, ngày ngày đến lớp, dần dần con qua.